Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 27 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tạp chí Trung Quốc nói Việt Nam xây dựng lực lượng dân quân biển để thách thức Bắc Kinh; Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quân đội Việt Trung tăng cường xây dựng lòng tin giữa căng thẳng Biển Đông; lo Covid lây lan, nhiều người muốn chính phủ Việt Nam dừng lễ hội 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Biểu trước các thành viên Liên Hiệp Quốc vào ngày 26 tháng 4, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nói đây là thời điểm để các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới bắt đầu nghiêm túc xem xét cách ứng phó với đại dịch toàn cầu tiếp theo. Bà Harris có bài phát biểu trực tuyến thứ hai trước cơ quan Liên Hiệp Quốc kể từ khi nhậm chức, giữa lúc Hoa Kỳ đạt được nhiều tiến bộ trong việc tiêm chủng cho công dân và nhiều nước khác trên thế giới đang chật vật để có được vaccine. AP dẫn lời bà Harris nói trong bài phát biểu rằng, trong lúc thế giới nỗ lực để vượt qua đại dịch này, chúng ta biết rằng chúng ta phải chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo. Đồng chủ trì cuộc họp có các đại diện thường trực của Liên Hiệp Quốc là Argentina, Nhật Bản, Na Uy và Nam Phi. Chính quyền Biden tuần này sẽ đánh dấu 100 ngày đầu tiên nắm quyền. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội vào thứ Tư và chắc chắn sẽ nêu bật bước tiến mà chính quyền của ông đã đạt được trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ trong hơn một thập kỷ qua. Trong bài phát biểu, bà Harris khái quát cách thức mà chính quyền Biden cho rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác nên xem xét tập trung chú ý, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận các hệ thống y tế, đầu tư vào khoa học, nhân viên y tế và phúc lợi của phụ nữ, tăng cường năng lực về thiết bị bảo vệ cá nhân và sản xuất vaccine, cũng như việc xét nghiệm. Một quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu cho biết hôm 25 tháng 4 rằng những người Mỹ đã được chủng ngừa COVID-19 sẽ có thể đến châu Âu vào mùa hè, một động thái nới lỏng các hạn chế đi lại hiện nay, theo tin Reuters. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với The New York Times rằng 27 thành viên của Liên minh sẽ chấp nhận vô điều kiện tất cả những người được chủng ngừa bằng các loại vaccine đã được cơ quan dược phẩm châu Âu chấp thuận. Cơ quan này đã phê duyệt cả 3 loại vaccine đang được sử dụng tại Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói, theo tôi biết thì người Mỹ sử dụng các loại vaccine đã được cơ quan dược phẩm châu Âu chấp thuận. Điều này sẽ cho phép họ đi lại tự do và đến Liên minh châu Âu. Quan chức của EU không cho biết khi nào thì việc tái tục du hành này sẽ diễn ra. Liên minh châu Âu đã đóng cửa phần lớn các hoạt động du lịch không cần thiết hơn một năm trước. Trong tháng này, các quốc gia thuộc EU đã đồng ý phát hành thẻ du hành COVID-19, cho phép những người đã được tiêm vaccine phòng bệnh, đã phục hồi sau khi nhiễm virus corona hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính, được đi lại dễ dàng hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas hôm 26 tháng 4 cho biết, nước này sẽ gửi oxy và viện trợ y tế đến Ấn Độ trong những ngày tới để giúp cho quốc gia Nam Á giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19, theo tin Reuters. Ấn Độ hiện đang hứng chịu tình trạng gia tăng đột biến số ca nhiễm virus corona, với số ca mắc tăng gần 350.000 người trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ tư liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm lên mức cao kỷ lục. Các bệnh viện tại Ấn Độ không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân sau khi hết oxy y tế. Ông Max nói với tờ Rheinische Post rằng, làn sóng dịch thứ hai hiện đang diễn ra ở Ấn Độ với sức mạnh chưa từng có. Đây là việc làm đúng đắn khi chúng ta hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự xâm nhập của đột biến mới vào nước Đức. Đức hiện đã xếp Ấn Độ vào khu vực có tỷ lệ nhiễm virus corona cao, đồng thời đưa quốc gia này vào danh sách cảnh báo riêng về các biến thể virus corona. Kể từ ngày 26 tháng 4 trở đi, những người Đức đến từ Ấn Độ chỉ được phép nhập cảnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính và sau đó sẽ phải bắt đầu cách ly 14 ngày. Du khách nước ngoài đến từ Ấn Độ sẽ không được phép nhập cảnh vào Đức nữa. Ông Maas cho biết Đức sẽ làm hết sức để giúp Ấn Độ vượt qua tình trạng khẩn cấp. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho biết Bộ Ngoại giao đã yêu cầu quân đội xem xét việc cung cấp một cơ sở sản xuất oxy di động, cũng như hỗ trợ vận chuyển các hàng hóa cứu trợ và khẩn cấp khác tới Ấn Độ. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 25 tháng 4 bày tỏ sự cảm thông trước những nỗi đau khổ khủng khiếp mà đại dịch gây ra cho Ấn Độ. Bà nói trong một tuyên bố rằng, Đức đoàn kết với Ấn Độ và đang khẩn trương chuẩn bị sứ mệnh hỗ trợ. Ủy ban châu Âu cũng cho biết họ sẽ tìm cách gửi oxy và thuốc đến Ấn Độ sau khi nhận được yêu cầu từ Delhi. Trong khi đó, Anh và Mỹ cũng đang gửi những hỗ trợ riêng, bao gồm các thiết bị y tế. Số ca nhiễm virus corona được xác nhận ở Philippines vừa tăng vượt mốc 1 triệu người vào ngày 26 tháng 4, giữa lúc các quan chức nước này đang xem xét liệu có nên kéo dài thời gian phong tỏa lên một tháng ở khu vực thủ đô Manila hay không, giữa lúc số người nhiễm bệnh tăng đột biến hay nới lỏng việc phong tỏa để chống lại suy thoái kinh tế, thất nghiệp và tình trạng đói kém, theo tin AP. Bộ Y tế Philippines hôm 26 tháng 4 ghi nhận gần 9.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên hơn 1 triệu người, trong đó có gần 17.000 ca tử vong. Đây là quốc gia có số người nhiễm cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia. Philippines đã áp đặt đợt phong tỏa quy mô lớn đầu tiên vào tháng 3 năm ngoái, áp dụng với hầu hết các doanh nghiệp, khiến cho hàng triệu người phải ở trong nhà, và đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng. Những hạn chế nghiêm ngặt đã được nới lỏng vào cuối năm, nhưng nền kinh tế nước này vẫn giảm 9,6% vào năm 2020, với tỷ lệ thất nghiệp và nạn đói ở mức tồi tệ nhất trong nhiều năm. Tháng trước, tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại Philippines đã lại tăng đột biến lên mức tồi tệ nhất ở châu Á, khiến cho chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đã phải tái áp đặt phong tỏa ở khu vực Manila, vốn là trung tâm tài chính và thương mại của Philippines với hơn 25 triệu cư dân. Một số bệnh viện ở thủ đô nước này đã báo cáo tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhân COVID-19 mới phải chờ đợi trên xe cấp cứu hay xe riêng để được nhập viện. Các quan chức bệnh viện cho biết nhiều nhân viên y tế đã nhiễm bệnh hoặc phải tạm nghỉ do căng thẳng và mệt mỏi. Bộ trưởng Y tế Philippines cho biết mặc dù số ca mắc mới có giảm nhẹ, nhưng ông cho rằng việc phong tỏa hiện tại nên được kéo dài thêm 1 hoặc 2 tuần nữa. Trong khi đó, các quan chức kinh tế Philippines cảnh báo rằng tình trạng phong tỏa kéo dài sẽ làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và làm chậm quá trình phục hồi kinh tế. Tổng thống Duterte và chính quyền của ông đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về việc ông xử lý đại dịch và việc khởi đầu chậm chạp chiến dịch tiêm chủng vào tháng trước do bị cản trở bởi vấn đề về nguồn cung, chậm trễ trong việc phân phối và sự ngần ngại từ công chúng. Các quan chức nội các và chuyên gia y tế Philippines sẽ gặp nhau vào ngày 27 tháng 4 để đưa ra đề nghị với ông Duterte về việc liệu có nên tiếp tục phong tỏa hay không. Tổng thống Philippines dự kiến sẽ công bố quyết định vào ngày hôm sau, 28 tháng 4. Cơ quan Y tế Malaysia hôm 26 tháng 4 nói vaccine do hãng AstraZeneca bào chế là an toàn để sử dụng. 3 ngày sau khi quốc gia Đông Nam Á này nhận được lô vaccine đầu tiên, được mua thông qua chương trình COVAX, cung cấp vaccine phòng ngừa COVID-19 trên toàn cầu. Hiện một số quốc gia đang hạn chế hoặc sử dụng loại vaccine này vì lo ngại nó có thể liên quan đến tình trạng đông máu sau tiêm ở một số người. AstraZeneca nói, các đánh giá theo quy định ở Anh và châu Âu đều ghi nhận vaccine của họ cung cấp mức độ bảo vệ cao và lợi ích của nó vượt xa mọi rủi ro. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Adam Baba nói trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng tôi xác nhận vaccine do AstraZeneca bào chế là an toàn và nó sẽ được tiêm cho những người từ 60 tuổi trở lên. Malaysia vừa nhận được lô vaccine đầu tiên với gần 270.000 liều vào ngày 23 tháng 4. Các quan chức của Bộ Y tế Malaysia nói loại vaccine này thích hợp để sử dụng cho những người từ 60 tuổi trở lên và họ đang xem xét các dữ liệu sẵn có trước khi phê duyệt sử dụng cho các nhóm tuổi khác. Malaysia đã đặt mua tổng cộng 12,8 triệu liều AstraZeneca, một nửa trong số đó là thông qua chương trình COVAX. Dự kiến nước này sẽ nhận được 600.000 liều vào tháng 6.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ biển của mình trên Biển Đông nhằm thách thức những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thống trị tuyến đường thủy đang có tranh chấp, theo tiết lộ trên một tạp chí quân sự của Trung Quốc. Lực lượng dân quân biển của Việt Nam và các hoạt động của họ trên vùng biển gần đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã đe dọa đến việc thực thi luật hàng hải và an ninh quốc phòng quốc gia của Trung Quốc. Tạp chí Naval and Merchant Ships của Trung Quốc được South China Morning Post của Hồng Kông và ANI News của Ấn Độ trích dẫn cho biết trong một bài viết công bố vào tuần trước. Tạp chí này nói rằng vấn đề này cần được xem xét nghiêm túc và xử lý kịp thời. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông với đường lưỡi bò chín đoạn chồng chéo lên các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Hà Nội. Giống như Trung Quốc, Việt Nam cũng có truyền thống lâu đời sử dụng dân quân biển để giúp bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình. Việt Nam năm 2009 ban hành luật dân quân tự vệ, trong đó cho phép dân quân biển thực hiện các cuộc tuần tra, giám sát trên biển, cũng như đối đầu và xua đuổi các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải để bảo vệ các đảo và bãi đá ngầm do Việt Nam kiểm soát. Trong khi Liên minh châu Âu ước tính rằng khoảng 8.000 tàu đánh cá và 46.000 ngư dân là một phần của lực lượng dân quân biển Việt Nam, thì tạp chí quân sự của Trung Quốc được South China Morning Post và ANI News trích dẫn cho biết con số này có thể là hơn 70.000. Theo đó, khi không đánh bắt cá, những dân quân biển được huấn luyện này đã tham gia một loạt các nhiệm vụ, đôi khi là hợp tác với Hải quân Việt Nam. Theo tạp chí quân sự của Trung Quốc, nhiệm vụ của lực lượng dân quân biển Việt Nam bao gồm do thám các cơ sở quân sự và tàu của Trung Quốc, và đôi khi cố tình đụng độ với các tàu tuần duyên của Trung Quốc để thu hút sự chú ý của giới truyền thông phương Tây. Theo South China Morning Post và ANI, tạp chí này cáo buộc rằng điều này nhằm đưa những khái niệm về sự cố nhân đạo và sự cứng bức của Trung Quốc vào tâm trí của công chúng quốc tế. Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức công khai nào về bài viết của tạp chí quân sự của Trung Quốc. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương trên sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở Washington, Mỹ hồi năm ngoái, lực lượng dân quân biển Việt Nam không phải là một lực lượng bí ẩn, chỉ có thể suy đoán, và có những đặc tính chung tương đồng với lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu này, lực lượng của Việt Nam được chia thành hai loại hình tổ chức vào năm 2010, bao gồm dân quân biển được thành lập dựa trên khu vực hành chính và tự vệ biển được thành lập bởi các doanh nghiệp do nhà nước sở hữu. Cả Hà Nội và Bắc Kinh đều được cho là đã huy động tàu đánh cá và ngư dân biển vào các hoạt động tuyên bố hàng hải của họ trên Biển Đông. Tháng trước, Philippines cáo buộc Trung Quốc đưa hơn 200 tàu cá và tàu dân quân tới khu vực đá Ba Đầu đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước. Còn lực lượng dân quân biển của Việt Nam được huy động để bao vây giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vào năm 2014. Theo nhà nghiên cứu Colin Cole của Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore cho South China Morning Post biết, vào năm 2019, các lực lượng dân quân biển của Việt Nam và Trung Quốc được cho là đã cùng hỗ trợ lực lượng tuần duyên của nước mình trong vụ đụng độ tại bãi Tư Chính. Tạp chí quân sự của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh nên tăng cường luật pháp đối với tàu thuyền nước ngoài, gây áp lực buộc chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp kiềm chế thông qua các kênh ngoại giao và tăng cường khả năng tuần duyên để ngăn chặn lực lượng dân quân biển của Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi quân đội Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai nước láng giềng về các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 26 tháng 4, tân Chủ tịch nước Việt Nam hoan nghênh sự phát triển toàn diện của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Nói với Thượng tướng Hòa, người đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ 24 đến 27 tháng 4, Chủ tịch Phúc mong muốn quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường xây dựng vững chắc lòng tin chiến lược, phối hợp đưa quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, theo Vietnamnet. Ca ngợi sự thành công của cuộc hội đàm trước đó một ngày của hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch Phúc đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước quyết tâm cùng nhau xây dựng không khí hòa bình giữa hai nước nói chung và trên Biển Đông nói riêng. Ông Phúc cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính trị của quân đội Việt Nam và Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm gần đây luôn căng thẳng, nhất là từ khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014. Kể từ đó, Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động mở rộng chủ quyền trên biển, khiến Hà Nội phải nhiều lần cáo buộc quốc gia láng giềng xâm phạm chủ quyền lãnh hải của mình, như đưa tàu thăm dò vào gần bãi Tư Chính, đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, hay thành lập thành phố hành chính Tam Sa để quản lý các quần đảo mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Hồi tháng 4 năm ngoái, Việt Nam phải gửi công hàm phản đối các lập luận của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới Hà Nội hôm 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã cùng người đồng cấp phía Trung Quốc Thượng tướng Hòa trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển. Theo truyền thông trong nước, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán của Hà Nội là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích giữa hai nước. Đáp lại, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước là một trong những hoạt động quan trọng góp phần vào việc nâng cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, nhà nước. Sau hội đàm, hai bộ trưởng cùng chứng kiến ký kết biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc, theo Vietnamnet. Trước đó, hôm 23 tháng 4, các thứ trưởng quốc phòng của hai nước cũng thảo luận về các vấn đề trên biển tại đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 tại thành phố Đông Hưng ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Theo báo Quân đội Nhân dân, đây là một phần trong chuỗi hoạt động đối ngoại quốc phòng Việt-Trung vừa qua. Hôm 16 tháng 4, tân Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị, trong đó hai bên cũng trao đổi thẳng thắn về các vấn đề trên biển, dù khẳng định duy trì quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện.
Giữa lúc số người nhiễm COVID tăng nhanh ở nước láng giềng Campuchia và đại dịch trở nên mất kiểm soát ở Ấn Độ, nhiều người Việt kêu gọi chính phủ nên dừng các hoạt động kỷ niệm có đông người tham gia trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Lưu ý về tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp ở các nước láng giềng, nhà văn, nhà báo Nguyễn Như Phong, một Facebooker có nhiều người theo dõi, đưa ra đề nghị trên trang cá nhân với Thủ tướng Việt Nam rằng cần dừng tất cả hoạt động lễ hội tập trung đông người nhân ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, kể cả hoạt động ở các khu phố đi bộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 kế tiếp nhau là kỳ nghỉ lễ quốc gia ở Việt Nam để kỷ niệm ngày thống nhất đất nước vào năm 1975 và ngày quốc tế lao động. Cách này ít hôm, thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác gồm Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị và Khánh Hòa cho hay họ có kế hoạch bắn pháo hoa vào tối 30 tháng 4 theo tin trên báo chí trong nước. Tuy nhiên, đến trưa ngày 26 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo hủy bắn. Hà Nội đã ra quyết định như vậy cách đây 3 hôm. Vài giờ trước khi có tin Thành phố Hồ Chí Minh hủy bỏ, nhà báo Nguyễn Hồng Lam bày tỏ ý kiến cá nhân trên mạng về việc bắn pháo hoa rằng xin hãy nhìn sang Ấn Độ hoặc gần hơn là Campuchia mà ngừng hân hoan lại trước khi quá muộn. Gọi dịch COVID-19 là một cuộc đại chiến, ông Lam cho rằng dừng bắn pháo hoa là một biện pháp cần thiết để tránh giảm thiểu bớt khả năng thua cuộc có thể xảy ra. Đồng thời, ông khẳng định làm như vậy là sáng suốt và can đảm. Nhà báo có đông đảo người theo dõi trên mạng xã hội nhắc lại rằng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận đầu hàng trước quân đội Cộng sản là để Sài Gòn và phần còn lại của miền Nam bớt đổ nát, bớt máu xương của hàng vạn sinh linh. Ông Lam đưa ra so sánh quyết định đó khó hơn rất nhiều so với quyết định dừng bắn pháo hoa 30 tháng 4 năm nay. Cùng với hai ông Nguyễn Như Phong và Nguyễn Hồng Lam, nhiều người khác bày tỏ các ý kiến tương tự, nhấn mạnh rằng họ thấy lo sợ rùng mình khi xem tin tức về dịch bệnh đầy chết chóc ở Ấn Độ và liên tưởng nếu như tình trạng đó xảy ra ở Việt Nam. Như tin đã đưa, đại dịch COVID-19 làm chết trung bình hơn 2.100 người mỗi ngày ở Ấn Độ trong một tuần qua, với tổng số người thiệt mạng vì dịch là hơn 192.000 người. Hình ảnh của các hãng thông tấn quốc tế cho thấy đất nước Ấn Độ rực lửa những ngày này khi thi thể của những người thiệt mạng được hỏa táng theo truyền thống. Cùng lúc, số người nhiễm đã lên đến 17 triệu ca ở đất nước Nam Á có hơn 1,4 tỷ dân. Tin cho hay là hệ thống y tế của Ấn Độ bị xem là sụp đổ khi không còn giường bệnh và oxy để cứu chữa cho các bệnh nhân. Trong khi đó, tại Campuchia, nước láng giềng giáp biên giới Tây Nam của Việt Nam, số ca nhiễm đang tăng nhanh lên tới hơn 510 ca mỗi ngày trong thời gian gần đây. Trên mạng xã hội, các Facebooker có ảnh hưởng lớn và nhiều người dân Việt Nam nhấn mạnh rằng chính phủ cần dừng các hoạt động tụ tập và thậm chí cả các tour du lịch trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, đồng thời quyết liệt siết chặt hơn việc kiểm soát biên giới Tây Nam. Giải thích với VOA về lời đề nghị Thủ tướng Việt Nam dừng lễ hội, nhà báo Nguyễn Như Phong tập trung vào một số yếu tố. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope ở California, Mỹ nhìn nhận rằng những lời kêu gọi dừng hoạt động lễ hội ở Việt Nam là hoàn toàn hợp lý. Ông Vũ nói thêm với VOA.
Tình hình dịch bệnh hiện nay nó rất là nguy hiểm. Những cái chủng mới nó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện khắp nơi. Và những chủng mới này nó có khả năng lây nhiễm rất là nhanh. Và thậm chí nó có thể tránh né được những cái kháng thể được tạo ra bởi những người đã nhiễm hoặc là những cái vaccine mà đã chích. Hạn chế những cái việc tụ tập trong những mùa lễ hội này rất là quan trọng. Thì chúng ta đã thấy Ấn Độ là một trong những cái ví dụ, là một trong những cái bài học mà chúng ta nên đặt nặng về cái vấn đề này.
Vẫn tiến sĩ Vũ khẳng định rằng việc Việt Nam quản lý chặt người nhập cảnh ngay từ đầu dịch tuy gây ra nhiều phiền toái, song lại mang lợi thế cho Việt Nam. Nhờ đó mà chính quyền kiểm soát được sự lây truyền của virus và quản lý dịch bệnh hiệu quả. Song song với việc gần như đóng cửa đất nước với bên ngoài, Việt Nam cũng áp dụng chính sách 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế để kiểm soát dịch. Tuy nhiên, tiến sĩ Vũ thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư City of Hope lo ngại rằng chính sách 5K sẽ mất tác dụng trong các hoạt động tụ tập đông người, ông nói.
Cái chính sách 5K, nếu mà người dân thật sự thực hiện một cách nghiêm túc á, thì có thể nó sẽ có hiệu quả. Nhưng mà khi mà đã tụ tập đông người rồi, nhất là trong những cái mùa lễ hội đó, thì rất là khó tất cả những người tham gia đều thực hiện một cách nghiêm túc. Mà xui rủi một trong những người đó mà có mang một cái mầm bệnh, và cái mầm bệnh đó nó sẽ rất dễ phát tán trong cái đám đông tụ tập đó. Nên theo tôi nghĩ, cách tốt nhất vẫn là nên hạn chế việc tụ tập và lễ hội trong cái mùa này. Nhưng mà Việt Nam hiện nay cái tỷ lệ người chích vaccine ở Việt Nam rất là thấp so với những nước khác.
Các báo trong nước Việt Nam cho hay tính đến 26 tháng 4 mới có gần 210.000 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên tổng số hơn 96 triệu dân. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết là tính đến sáng 26 tháng 4, Việt Nam ghi nhận có tổng cộng 1.570 ca nhiễm COVID-19.
Việt Nam đang chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rất nhiều pano tuyên truyền cổ động chính trị về bầu cử được đặt trên đường phố. Ông Trần Văn Đào, một kỹ thuật viên điện tử, cho rằng bầu cử chỉ là hình thức.
Trực diện để mà bầu cử thì đối với mấy nước tự do thì ok. Nhưng mà đối với mấy nước mà trong cái khuôn khổ cộng sản thì theo chú nó chỉ là cái hình thức thôi. Một cái hình thức. Tại vì sự sắp bài cho thế giới thấy là một lẽ, còn cái sự chỉ định của đảng, nhà nước là một lẽ.
Cũng không mấy niềm tin vào lá phiếu cử tri, với ông Nguyễn Văn Hòa thì đây giống như là thủ tục hợp thức hóa.
Nó thẳng ra đó, bầu cử ở mình á, bầu cử là sao á, thì bầu cử thấy thấy dân bầu cử cũng như là bầu ta bầu cho có bầu, cũng không có nghe ai đề cập nhiều về cái vấn đề bầu cử. Tới ngày đó thì cái nhiệm vụ mình làm thì mình làm thôi, mà hầu như ai cũng vậy, cũng nó thẳng ra là cũng quan tâm lắm. Khi một người không phải như ở nước ngoài, mỗi người ta mỗi đi bầu, nhiều khi thấy là một người ta đi bầu cho nhiều người luôn.
bầu cử hiện nay còn đặt trong bối cảnh đe dọa của dịch COVID-19 ở những hoạt động tụ tập đông người suốt thời gian bầu cử. Trước ý kiến áp dụng bầu cử online, tương tự như chuyện khai báo y tế qua điện thoại có kết nối mạng, theo cử tri Nguyễn Văn Hòa, thì điều này khó khả thi.
Bây giờ nếu dịch thì mình bầu cử theo cái kiểu mình giãn cách. Chứ bầu cử online thì hỏi nhiều người, người ta thành thạo công nghệ, cũng có một số người người ta không thành thạo làm sao.
Ở góc nhìn khác, theo ông Trần Văn Đào, thì bầu cử online ở Việt Nam là khó về mặt nền tảng kỹ thuật.
Online politics này, thì trên cái online bầu cử này, mà để mà chạy theo một cái những cái nước tiên tiến như nước Mỹ, thì thấy nó không thể, không cách nào phù hợp được.
Về mặt tuyên truyền thì bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Trừng phạt Nga về vụ đầu độc ông Navalny. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, Alexei Navalny, nhà hoạt động chống tham nhũng người Nga và là người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin, ngã bệnh nặng trên một chuyến bay nội địa ở Nga. Trong khi ông được cứu chữa tại một bệnh viện ở Đức, các cuộc xét nghiệm chất độc được tiến hành ở Đức, Pháp và Thụy Điển, và bởi tổ chức cấm vũ khí hóa học cho thấy ông Navalny đã bị đầu độc bằng một dạng chất độc thần kinh Novichok. Sau khi hồi phục vào tháng 1 năm 2021, ông Navalny quay trở lại Nga và bị bắt ngay khi đến Nga, bị đưa ra xét xử và kết án tù 2 năm 8 tháng với lý do vi phạm lệnh ân xá từ một bản án có động cơ chính trị năm 2014. Vào ngày 2 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra một tuyên bố rằng Ngoại trưởng Antony Blinken xác định rằng chính phủ liên bang Nga đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại công dân của nước họ, vi phạm Công ước về vũ khí hóa học. Hoa Kỳ cùng với Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Hoa Kỳ cùng với Liên minh châu Âu lên án và đáp trả việc Liên bang Nga sử dụng vũ khí hóa học trong âm mưu ám sát nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny vào tháng 8 năm 2020 và giam tù ông vào tháng 1 năm 2021. Bộ trưởng Blinken tuyên bố bằng văn bản: "Chúng tôi chia sẻ những lo ngại của EU về chủ nghĩa độc tài ngày càng ăn sâu của Nga và hoan nghênh việc EU kiên quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga theo các thẩm quyền về nhân quyền toàn cầu mới của họ." Bộ Ngoại giao đang mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện có lần đầu tiên được áp dụng đối với Nga sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok năm 2018 nhắm vào ông Sergei Skripal ở Vương quốc Anh. Ngoài ra, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao đang chế tài nhiều cá nhân và tổ chức Nga có liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Liên bang Nga và các lĩnh vực quốc phòng và tình báo. Nga cũng sẽ bị liệt vào danh sách các quốc gia không được mua các mặt hàng quốc phòng và dịch vụ quốc phòng. Chính phủ Hoa Kỳ đã thực thi các thẩm quyền để gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng việc Nga sử dụng vũ khí hóa học và vi phạm nhân quyền gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Bất kỳ việc sử dụng vũ khí hóa học nào cũng không thể chấp nhận và đi ngược lại các quy ước quốc tế, Bộ trưởng Blinken nói. Hoa Kỳ luôn coi bản án đối với ông Navalny mang động cơ chính trị. Đánh giá này được các đối tác G7 và Tòa án Nhân quyền châu Âu tán đồng. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Nga phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Navalny.